Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là Chủ nhật 4 tháng 6 2017. Là một Chủ nhật đặc biệt mà dầu chúng ta thường không quan tâm, nhưng đây là một ngày rất là quan trọng, ngày lễ ngũ tuần. Quý ông bà anh chị em biết lễ ngũ tuần có nghĩa là gì không? Và lịch sử của ngày lễ ngũ tuần ra sao? Rồi biến cố trong ngày lễ ngũ tuần với các sứ đồ như thế nào? Và đồng thời kết quả của ngày lễ ngũ tuần đem đến những gì? Và đây là điều tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học lời của Chúa qua ngày lễ ngũ tuần này. Ngũ tuần có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngũ là năm, tuần là tuần lễ, phải không? Và nếu chúng ta nói theo thường tình, ngũ tuần chỉ là có 35 ngày mà thôi, phải không? Nhưng không, theo tiếng Hy Lạp, chữ băng có nghĩa là 50 hay là 50 ngày. Tại sao có 50 ngày, thưa quý ông bà, anh chị em? Theo lịch sử của dân tộc Israel, tức là dân Do Thái, chúng ta biết họ bị lưu đày làm phu tù ở tại Ai Cập, tức là Ai Cập, trong hơn 400 năm. Có nơi nói 430 năm. Và trong những ngày làm phu tù tại đó, họ bị đày đọa, bị hành hạ, bị đau đớn vô cùng. Họ bị bắt làm như là nô lệ đối với dân Ai Cập. Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót dân sự của Ngài. Ngài đã sai Môi-se và A-rôn với nhiệm vụ đến Ai Cập để điều đình với vua Ai Cập tại đây, để đem dân sự của Ngài ra khỏi nơi nô lệ, đưa vào trong đất hứa của Ngài. Nhưng các vị vua của Ai Cập, tức là Pharaoh, họ không muốn dân Israel ra đi. Họ muốn bắt họ làm nô lệ để cho dân tộc của họ có những tài nguyên phong phú hơn. Dầu đã kêu gọi bàn tính điều đình, nhưng cuối cùng thì các vị Pharaoh đều cứng lòng. Vì vậy mà Đức Chúa Trời dùng 10 tai vạ xảy ra tại Ai Cập để cho các pharaoh này thấy quyền năng của Đức Chúa Trời và không dám cầm dân sự của Ngài ở tại Ai Cập nữa. Tai họa thứ nhất, tai họa thứ hai, thứ ba và nhiều tai họa khác xảy đến dồn dập. Nhưng họ, các hoàng đế, tức là các pharaoh này cứ hứa lần nữa hồ rồi lại thất hứa, không cho dân sự đi. Đến nỗi Đức Chúa Trời phải giáng tai họa cuối cùng là tai họa thứ 10. Tai họa đó là gì? Đó là giết tất cả các con trai đầu lòng, từ con của vua cho đến thứ dân đều phải chết. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời bảo dân Israel phải giết một con chiên làm thịt mà ăn với rau đắng, rồi lấy huyết của con chiên đó bôi trên cái mài cửa của mình, để khi thiên sứ Đức Chúa Trời đến giết những đứa con trai đầu lòng mà thấy nhà nào có huyết của chiên, có con chiên đó, thì thiên sứ vượt qua mà không giết. Vì vậy mà ngày nay dân Israel mà chúng ta cũng thường tổ chức lễ gọi là lễ vượt qua. Và sau lễ vượt qua đó thì các pharaoh của Ai Cập không còn dám giữ Israel nữa, và họ yêu cầu phải ra đi. Dân chúng cũng yêu cầu ra đi vì họ khổ sở vì những tai họa Đức Chúa Trời giáng cho họ. Và trong đêm đó, dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Từ đó đi qua biển đỏ, Đức Chúa Trời đã vẹt biển đỏ cho họ đi. Họ đi vào trong đồng vắng và đi qua tới núi Sinai. Đúng 50 ngày từ ngày vừa qua cho đến núi Sinai, Đức Chúa Trời ban cho họ bản luật pháp. đúng 10 ngày, 50 ngày. Vì vậy mà chúng ta có ngày lễ băng tơ cốt, tức là sau 50 ngày của lễ vượt qua. Dân Israel tới núi Sinai và tại đó lãnh được bản luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Rồi khi dân Israel vào trong đất hứa, tức là xứ Canaan, mỗi năm sau lễ vượt qua 50 ngày, họ tổ chức một ngày lễ rất là trọng thể, gọi là lễ ngũ tuần, và họ gọi là ngày lễ của các tuần lễ, rất là quan trọng. Ngày đó cả dân sự họp lại trong đền thánh của Ngài ở Jerusalem, hát tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài, rồi họ cảm tạ ơn Chúa, dâng cho Chúa những hoa quả đầu mùa trong những ngày đó. Sự vui vẻ mừng rỡ đối với dân Israel. Lễ ngũ tuần cứ tiếp tục cho đến thời Chúa Giêsu đến trong trần gian. Và Chúa Giêsu cũng thường đến Jerusalem dự các ngày lễ, và chắc chắn có ngày lễ ngũ tuần nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng lễ ngũ tuần của người Do Thái không chấm dứt tại đó. Biến cố của ngày lễ ngũ tuần sau khi Chúa Giêsu sống lại từ quả chết rồi Ngài thăng thiên về trời, một ngày lễ ngũ tuần đặc biệt, 50 ngày sau Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên, đúng 50 ngày thưa quý ông bà anh chị em, thì nhằm ngày lễ ngũ tuần. Các môn đồ của Chúa theo lời Chúa Giêsu dặn là đừng ra khỏi Jerusalem, nhưng hãy ở đó và chờ điều Cha đã hứa, tức là ban Thánh Linh xuống. Các môn đồ đang nhóm họp tại một chỗ ở trong ngày lễ ngũ tuần, thì biến cố lễ ngũ tuần xảy ra. Biến cố này xảy ra như thế nào thưa quý bạn xem? Đang khi họ nhóm họp với nhau ở trong một cái phòng riêng thờ phượng Chúa, thì khúc kinh thánh mà quý bạn xem vừa đọc nói gì? Khúc kinh thánh đó nói rằng thình lình có tiếng gió thổi ào ào ở trong phòng của các môn đồ. Gió thổi rất là mạnh, và quý bạn xem thấy rằng có những cơn gió rất là mạnh, làm cho cây ngã, làm cho nhà siêu đổ nát. Gió rất là mạnh thưa quý bạn xem, nếu quý bạn xem thấy những cơn cuồng phong chúng ta sợ hãi lắm. Và các môn đồ chắc là sợ hãi lắm khi họ đang thờ phượng và thình lình gió thổi ào ào vào trong phòng họ. Và gió đó là gió của quyền năng từ Đức Chúa Trời. Gió thổi đi tất cả những gì cay đắng, sợ hãi, buồn bực, thổi đi những gì xấu xa, ô uế của cuộc đời, thổi đi hết. Đức Thánh Linh giáng lâm đúng vào ngày lễ ngũ tuần của dân Do Thái, và biến lễ ngũ tuần của dân Do Thái thành lễ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo, là Thánh Linh giáng lâm trên các môn đồ đầy dẫy trên họ, và thổi đi tất cả những sợ hãi, những điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời thổi đi khỏi họ. Ngày lễ ngũ tuần rất đặc biệt. Chẳng những thế thôi, Kinh Thánh còn cho gì nữa thưa quý bà, cho biết biến cố lễ ngũ tuần có gì xảy ra nữa thưa quý bà anh chị em? Thình lình có gì nữa? Có những cái lưỡi bằng lửa, như cái lưỡi bằng lửa bay khắp cả phòng các môn đồ ngồi, rồi làm gì? Đậu trên mỗi người. Đức Thánh Linh giống như gió thổi đi những tiêu tan, những buồn phiền, những đau đớn, những tội lỗi của con người, những xấu xa của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh đồng thời như là lửa làm nóng cháy cuộc đời của các sứ đồ lúc bây giờ đang ngồi đó. Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, đã thăng thiên về trời. Họ ở một mình cô đơn, có lẽ buồn thảm lắm, họ sợ hãi lắm, vì giữa cái trần gian này họ bị nghi ngờ, bị bắt bớ, bị đuổi đi từ nơi này nơi khác. Nhưng bây giờ Đức Thánh Linh đến với họ như lửa làm cho cuộc đời họ trống chai, họ không còn sợ hãi nữa. Sức mạnh của quyền năng lửa làm cho cuộc đời của họ tươi mới, nóng chai, mạnh mẽ, không sợ hãi. Nhưng đặc biệt lửa đây hiện đến với họ giống như một cái lưỡi rời rạc mà đậu trên mỗi người. Tại sao Đức Chúa Trời cho ngày lễ cuối tuần này có cái những cái lưỡi rời rạc và đậu trên mỗi người theo quý ông bà anh chị em. Mục tiêu gì? Đức Chúa Trời muốn cho họ dùng cái lưỡi nóng chai đó để truyền rao sứ điệp cứu ân cho những người đương thời. Cho nên lễ ngũ tuần là một ngày lễ rất là đặc biệt. Biến cố này xảy ra là gió thổi ào ào và có những lưỡi bằng lửa đậu trên các môn đồ của Ngài tại đó. Quyền năng của ngày lễ ngũ tuần rất là lạ lùng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thánh Linh đến như gió thổi ào ào, làm mát mẻ cuộc đời của họ và đồng thời xua đuổi tất cả tối tâm, đau đớn, những tội lỗi xấu xa nào, những nghi ngờ nào tan ra hết. Rồi Chúa ban cho mỗi môn đồ cái lưỡi bằng lửa với sự nóng cháy làm chứng về Chúa cho những người đương thời, thưa quý ông bà anh chị em. Kết quả của ngày lễ cuối tuần như thế nào, quý ông bà anh chị em biết không? Trước tiên là gì? Là các môn đồ được ban cho quyền phép. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 nói gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép rồi làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Lễ ngũ tuần của người Do Thái bây giờ trở thành lễ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo, của Chúa Thế Giê-xu. Các môn đồ của Ngài được đầy dạy Thánh Linh và quyền phép của Ngài. Và khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì ban cho họ quyền phép. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi nhận được quyền phép. Quyền phép gì? Trước tiên là các sứ đồ nói các thứ tiếng khác. Nguyên bản xem đọc Kinh Thánh chúng ta thấy các môn đồ là người Do Thái, họ nói tiếng Aram, tiếng Hebrew, và một số người thì nói được tiếng Hy Lạp, và tôi không biết có một số người nào nói được tiếng của Roma không. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên họ bằng lưỡi rời rạc đó, với gió ào ào đó, thì họ được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Họ nói các thứ tiếng khác. Nhớ các thứ tiếng khác chứ không phải là tiếng lạ. Tiếng lạ là thứ tiếng mà không ai hiểu được, và chính người nói cũng không hiểu được nữa. Và nếu giữa hội thánh mà có nói tiếng lạ thì Phao-lô nói rằng người nghe coi mình như là ngoại trợ, không có biết, họ không nghe được gì cả. Nhưng mà các thứ tiếng khác lại là tiếng ngoại quốc, tiếng mà nói ra thì những người ngoại quốc có thể hiểu được. Mà quý bà anh chị em đọc trong các công vụ sứ đồ đoạn thứ 12 đó, à đoạn thứ 2 đó nói gì? Có 15 sắc dân đến dự lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Trong đó có ai? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào là người Bạc Thê Mê Đi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông A Si, Phi-ri-gi, Pam-phi-li, Egypto, Đức Liby, tức là xứ Liby gần Siren, kẻ từ Roma đến, cả người Juda mới nghe đạo Juda, người Cơ Rết và Ả Rập nữa, vân vân. 15 sắc dân. Các môn đồ làm sao mà hiểu tiếng của các sắc dân đó để mà giảng đạo trong ngày lễ của tuần này, thưa quý ông bà anh chị em? Đức Thánh Linh cho họ nói các thứ tiếng khác nhau. Và lạ lùng lắm, đối với người Ả Rập thì họ nói được tiếng Ả Rập, đối với người Egypto họ nói tiếng Egypto, đối với người Cappadoc họ nói tiếng Cappadoc, và Siren thì họ nói tiếng Siren chẳng hạn, Liby đó. Thì chúng ta thấy là họ nói khác thứ tiếng mà những người đó nói được. Họ lấy làm lạ lắm, họ nói rằng sao những người này nói được tiếng của chúng ta, họ là người Do Thái mà, tại sao nói được tiếng chúng ta? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép. Một quyền phép đó là nói được các thứ tiếng. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta học trầy da tróc dãy mà nói còn trật lên trật xuống, nói không đúng gì cả, phải không? Nhưng mà khi Đức Thánh Linh hành động trong đời sống các sứ đồ thì họ nói trao Chúa, họ giảng đạo thưa quý ông bà anh chị em, là Họ nhận lấy quyền phép từ ở trên cao của Đức Thánh Linh. Cho nên quyền pháp đầu tiên của ngày lễ ngũ tuần là nói được các tiên khác. Họ mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh là như thế, thưa quý ông bạn xem. Nhưng kết quả kế đó là gì? Khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép làm gì nữa? Làm chứng về ta tại thành Jerusalem. Họ làm tại thành Jerusalem trước, thưa quý ông bạn xem, xứ Giu-đê và sau đó xứ Samari, rồi đến cùng trái đất, tức là qua cả bên A-si, rồi qua Âu Châu, rồi bây giờ quyền phép của Chúa tràn lan ra giảng đạo khắp mọi nơi, thưa quý ông bạn. Họ giảng đạo bằng thứ tiếng của các sắc dân tại Jerusalem dự lễ ngũ tuần này, và kết quả có bao nhiêu người tin Chúa, thưa quý ông bạn xem? Có 3.000 tin Chúa trong ngày đầu tiên đó. Lạ không? Đó là phép lạ phải không, thưa quý ông bạn xem? Ngày nay hội thánh của Chúa thành lập khắp mọi nơi, hội thánh Chúa tại Paris cũng vậy. Chúng ta đi làm chứng phán sách, có khi chúng ta nói về Chúa với những người khác, nhưng năm này qua năm khác thì có bao nhiêu người tiếp nhận Chúa, thưa quý ông bạn xem? Rất ít. Nhưng mà chỉ trong một ngày, quyền phép Thánh Linh mặc lấy trên các môn đồ như gió và như lửa bằng lưỡi bằng lửa đó, họ chỉ giảng đạo, phi rơi giảng đạo và các môn đồ làm chứng cho những người đó bằng thứ các tiếng của họ, có 3.000 người gia nhập hội thánh. Và hội thánh đầu tiên được thành lập ở tại Jerusalem, thưa quý ông bạn xem, họ nhóm mỗi ngày, chứ không phải là mỗi tuần như chúng ta đâu, mỗi ngày đều hướng tới đền thờ rồi bẻ bánh chung với nhau thờ phượng Chúa. Họ mạnh mẽ lắm. 3.000 người tin Chúa và hội thánh được thành lập đầu tiên tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần mà các môn đồ được mặc lấy quyền phép từ trên cao, thưa quý ông bạn xem. Phép lạ lớn lao quá phải không? Lễ ngũ tuần là một ngày lễ đặc biệt mà chúng ta kỷ niệm ở đây, chẳng những là ngày Thánh Linh giáng lâm mà ngày thành lập hội thánh của Đấng Christ trên đất này. Một ngày đặc biệt, nhưng đôi khi chúng ta không quan tâm phải không, thưa quý ông bạn xem? Chúng ta thường hội thánh cũng không tổ chức rần rộ như lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh. Nhưng đáng lẽ chúng ta dành lại ngày lễ ngũ tuần này là ngày lễ kỷ niệm hội thánh đầu tiên được thành lập trên đất này của Đức Chúa Giêsu Christ, và là ngày để truyền bá phúc âm của Chúa, thưa quý ông bạn anh chị em. Chúng ta dự lễ ngũ tuần hôm nay, quý ông bạn anh chị em nghĩ gì? Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi làm gì? Chúng ta nhận lấy quyền phép của Chúa rồi làm gì nữa? Phải làm chứng về Chúa của Thế Giê-xu từ gần cho tới xa. Ước ao rằng lễ ngũ tuần mà tôi và quý ông bà anh chị em dự hôm nay, chúng ta nhớ mãi quyền phép của Thánh Linh đến với chúng ta, hội thánh được thành lập và Ngài giao thác chúng ta nhiệm vụ là đi làm chứng nhân cho Chúa. Mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc sống chúng ta, có thì giờ nào chúng ta nói về Chúa cho những người khác, và đó là chúng ta tái lập ngày lễ ngũ tuần như bài hát chúng ta hát. Xin Thánh Linh tái lập ngày lễ ngũ tuần trên đời sống chúng ta, để chúng ta mạnh mẽ với quyền phép của Thánh Linh đi ra giảng đạo, đem nhiều thành quả vinh hiển danh Chúa. Năm 1973, khi tôi quản nhiệm hội thánh Chúa tại Trà Vinh, mới đây tôi đến thăm hội thánh và giảng cho hội thánh vào Chủ nhật 21. Tôi cảm động lắm, là tôi nói với mục sư quản nhiệm đây, xin đừng phổ biến ra, tôi muốn âm thầm đến để thăm hội thánh mà giảng. Nhưng thưa quý bạn xem, các con gái của Chúa nghe tôi đến, có những người ở rất là xa, hồi đó ở tại Trà Vinh nhưng mà đi làm việc xa, ở Bến Tre, ở Mỏ Cày gì đó, họ bao xe tới, họ muốn gặp chúng tôi, và chúng tôi vui mừng gặp lại những người xưa. Nhưng tôi muốn nói đến một cái biến cố đặc biệt là công cuộc truyền giáo tại Trà Vinh mà chúng tôi dự phần. Năm 1973, tôi và mục sư Cô Văn Chơi cũng như một người truyền bá phúc âm nữa, tức là thầy Túy, Chúng tôi nghe nói ở một cái cồn ở Long Hưng đó, có nhiều người chạy chiến tranh đó, họ lánh nạn tại đó mà ở trong cái cồn rất đông, gần dài 3.000. Ở giữa dòng sông Cửu Long đó chảy ra biển, mà một cái cồn đó đầy dãy những nhà lá lụp sụp, họ đến họ tị nạn ở tại đó. Chúng tôi một buổi trưa đi xuống tàu để đi qua thăm cái cồn đó, để làm chứng và đem theo sách nhiều lắm để làm chứng đạo tại đó. Chúng tôi đi mà không biết mình đi đâu, không có nhà cửa, không có quen ai tại đó. Chúng tôi tính rằng trong đêm đó chúng tôi sẽ xin tá túc một nhà nào đó để tạm ngủ, để hôm sau chúng tôi đi làm chứng. Nhưng cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em, lạ lùng lắm. Đức Thánh Linh làm việc mà chúng tôi không biết được. Khi chiếc tàu mà chúng tôi đi đó vừa cập bến thì lạ lùng chúng tôi thấy ở trên bờ có một hàng những người ở trong xã, hội đồng xã, họ đứng họ chờ. Chúng tôi bước lên thì họ chào, họ nói rằng chúng tôi được tin quý vị tới và chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón quý vị, mời quý vị đến nhà và ăn uống và ban đêm chúng tôi dành cho quý vị chỗ nghỉ ngơi. Lạ không thưa quý bạn xem, quyền pháp Đức Chúa Trời đã diễn ra một cái kỳ diệu, phải không? Chúng tôi lo lắng hỏi những người trên tàu là trên cái cồn đó chúng tôi có thể tạm ngủ ở đâu. Họ nói rằng nếu quý vị không có cho chúng tôi cho ngủ. Nhưng mà khi tới đó thì chính quyền họ tiếp đón cái đoàn chúng tôi rất là trọng đãi. Chúng tôi được ăn rất là ngon và ngủ rất là yên. Và hôm sau chúng tôi bắt đầu đi phát sách và làm chứng ngay. Và chỉ trong một buổi đó có gần 30 người đã tiếp nhận Chúa thưa quý bạn xem. Lạ lùng không? Các sứ đồ giảng 3.000 người và chúng tôi có 30 người thôi. Nhưng mà quyền phép của Chúa Thánh Linh đầy dẫy. Rồi chúng tôi làm sao? Chúng tôi gặp chính quyền các cấp và chúng tôi nói rằng quý ông ơi, bây giờ tại cái cồn này có một số người đã tiếp nhận Chúa, chúng tôi muốn thành lập hội thánh ở tại đây. Quý vị có thể giúp tôi cho một mảnh đất để chúng tôi cất cái nhà tạm thờ phượng Chúa không? Họ nói được. Rồi họ dẫn chúng tôi ra một cái khoảnh đất ngay bờ sông có những cây dừa đẹp lắm quý ông bạn cho em. Họ nói rằng được không? Cho quý ông miếng đất này. Và cảm tạ Chúa, chúng tôi chấp nhận và cất ngay một cái nhà. Rồi xin địa hạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đó gửi một truyền đạo tới để mà giữ chân gia Hội Thánh đó. Chỉ một ngày thôi quý ông bà anh chị em, giống như các môn đồ xưa, như là ngày lễ của tuần xưa, những phép lạ xảy ra trong những ngày đó và Hội Thánh được thành lập. Và sau này chúng tôi muốn gặp lại những người đó, bởi vì cái cồn đó là những người tản cư, bây giờ hòa bình rồi họ trở về hết thưa quý ông bà anh chị em. Chúng tôi gặp lại thật là cảm động một số người thưa quý ông bà anh chị em. Trong những ngày vừa qua, Chủ nhật 21 vừa qua đó, tôi ở tại Trà Vinh, chúng tôi đi thăm một số hội thánh Trà Vinh và trở về trong sự vui mừng vì chúng tôi thấy quyền phép của Chúa đã ban phước cho hội thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, lễ ngũ tuần ngày xưa với các sứ đồ là một ngày rất là quan trọng. Ngài thành lập hội thánh Thánh Linh đầy dẫy trên họ, họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Và ngày lễ cuối tuần mà tôi và quý ông bà anh chị em dự đây cũng là một ngày đặc biệt mà Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà cho em về ngày lễ cuối tuần xưa. Và ngày nay Thánh Linh cũng đến với chúng ta, muốn đến với chúng ta, quyền pháp của Chúa Trời cũng muốn đến trên tôi và quý ông bà cho em. Và chúng ta mở lòng mình ra, quyền phép đó sẽ đến với chúng ta. Gió của Thánh Linh sẽ thổi tất cả những lo lắng buồn phiền và những gì sợ sệt của chúng ta ra khỏi, tội lỗi của chúng ta cũng ra khỏi, để chúng ta bước vào một hành trình thiêng liêng làm chứng nhân cho Chúa với lưỡi bằng lửa nóng cháy nói ra lời của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho ngày lễ ngũ tuần này tôi và quý ông bà anh chị em được Thánh Linh ngự đến với cuộc đời của chúng ta, quyền năng của Chúa đến với tôi và quý ông bà anh chị em và mở cửa để chúng ta bắt đầu nói về Chúa cho những người khác. Và xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.